invite you into our circle.
Oija, hay còn được biết đến với cái tên Gọi Hồn, là một bộ phim kinh dị nổi tiếng được sản xuất vào năm 2014 của hãng Universal. Thế giới linh hồn không thể đoán trước được là điều mà pháp sư giả danh Alexander đã tuyên bố trong tựa phim này. Alice hứa sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà khách hàng dành cho người thân đã khuất của họ. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là lừa đảo. Họ tổ chức các cuộc gọi hồn cho khách hàng mỗi ngày và luôn làm ra vẻ chân thật bằng cách tạo bầu không khí ma mị bí ẩn. Tuy nhiên, sự thật là ở đằng sau, hai cô con gái của Alice đã dàn dựng lên mọi chuyện. Theo thời gian, cô bé Doris, con gái út của Alice, dần nhận ra rằng mình thực sự có thể giao tiếp với các linh hồn thông qua bảng cầu cơ.
Are you here?
Chẳng bao lâu, Alice bắt đầu sử dụng Doris để thực hiện các bài đọc tâm linh nghiêm túc cho khách hàng. Khi tiến hành các buổi lên đồng, Doris, mẹ của cô và khách hàng ngồi xung quanh bàn, nắm tay nhau, nhắm mắt lại và tập trung tinh thần để có thể kết nối với các linh hồn xung quanh. Đầu tiên, mọi người sẽ mời linh hồn tham gia vào buổi lên đồng thông qua bàn Ouija. Sau đó, khách hàng và người mẹ sẽ đặt câu hỏi. Doris sẽ thông qua bảng nói để trả lời chúng. Mặc dù nhờ việc này, gia đình họ ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng Alice không hề hay biết về thế lực đen tối đang chiếm lấy con gái và cả ngôi nhà của cô. Doris không hề nhận ra sự nguy hiểm về cánh cửa mà cô bé đã mở ra trong bảng Ouija và tin rằng mình thực sự có được những người bạn tốt ở thế giới bên kia. Trong đời thực, thứ mà Doris thường làm được gọi một cách gần gũi là cầu cơ. Đây chắc không phải là một khái niệm mới với chúng ta. Cầu cơ được dân gian lưu truyền như một cách thức giao tiếp giữa người sống và các linh hồn cho các mục đích khác nhau. Thế nhưng hoạt động này có thật sự hiệu quả hay không? Khoa học lý giải thế nào về cầu cơ? Bạn đang nghe podcast Giải Mã được xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express và tôi là Hoàng Hải. Trò chơi cầu cơ gọi hồn, tiếng Anh gọi là Ouija, có thể hoạt động như một cánh cổng để kết nối với thế giới bên kia hay không nhỉ? Tới hiện nay thì đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới khoa học vì hoạt động bên trong của bảng cầu cơ vẫn chứa nhiều điều bí ẩn. Ouija được ra đời tại Mỹ vào khoảng đầu thế kỷ 19, bắt nguồn từ phong trào tâm linh được tiên phong bởi những bà đồng tự nhận mình là trung gian giữa người sống và người chết. Sau đó, một doanh nhân người Mỹ tên là Elia Bond đã quyết định biến nó thành một món đồ chơi, được cấp bằng sáng chế và bán ra thị trường. Cầu cơ căn bản là một trò chơi cờ bàn hay còn gọi là board game, bao gồm một tấm bảng lớn là bảng cầu cơ, được khắc một số ký tự thông dụng như các chữ cái trong bảng alphabet, những con số từ 0 đến 9, hai chữ có và không. Một số loại sẽ có thêm hai từ xin chào và tạm biệt. Để di chuyển trên tấm bảng này, người ta dùng một tấm ván nhỏ khác có gắn bánh xe bên dưới, tiếng Anh gọi là blanchette, hay tạm gọi là bàn di chuyển. Người tham gia chơi cầu cơ bằng cách chạm hai ngón tay mình lên bàn di chuyển, rồi đặt một câu hỏi bất kỳ. Sau đó, chiếc ván nhỏ đó tự do di chuyển đến câu trả lời. Nguyên tắc của trò chơi Ouija đã khẳng định rằng bàn di chuyển trên bảng cầu cơ được điều khiển bởi các thế lực tâm linh, huyền bí chứ không phải người đặt tay lên nó đang cố tình di chuyển. Hầu hết mọi người tin rằng cái tên Ouija là một từ ghép của tiếng Pháp và tiếng Đức, Ôi và Ya. Nhà sưu tầm và sử học Robert Murch, đồng thời cũng là giảng viên quốc tế
từng diễn thuyết tại nhiều bảo tàng và hội nghị trên khắp thế giới, lại có cách lý giải riêng về OER. Vào năm 2012, Munich vô tình đọc được một bài báo do tờ Baltimore American xuất bản phỏng vấn Charles Kennard, người được cho là đồng sáng chế ra bảng cầu cơ vào năm 1919. Kennard kể lại rằng, một năm trước khi OER được cấp bằng sáng chế, ông và các đồng nghiệp đã bối rối khi không biết đặt tên gì cho trò chơi mới. Họ đã hỏi chính bảng cầu cơ này. Họ đặt ngón tay lên bàn di chuyển và nó đánh vần OER. Sau đó, họ hỏi xem từ đó mang ý nghĩa gì thì nhận được câu trả lời là chúc may mắn. Ở Việt Nam, cầu cơ cũng là một hình thức tâm linh được nhiều người biết đến. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng, dưới địa ngục hay đang phiêu dạt phương nào, xin hãy nhập vào đồng xu này, ba nén hương thắp sẵn, xin mời người lên chơi, xin làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng, xin mời người lên chơi. Đây là những câu văn dùng để khấn hồn khi cầu cơ được lan truyền trong dân gian. Hiện nay ở Việt Nam, những người chơi lô đề cũng thường có xu hướng thực hành cầu cơ để đạt vận may. Theo truyền miệng thì kết quả phản hồi từ bàn cầu cơ có độ chính xác khá cao. Vì lẽ đó, bất chấp mọi nguy hiểm được cho là sẽ xảy ra khi họ cố gắng liên lạc với linh hồn, những đối tượng này vẫn xem OER như vị cứu tinh của họ trong lúc khó khăn. Thậm chí đã xuất hiện một vài kênh YouTube ghi lại quá trình tiến hành cầu cơ xin số đề tại các khu nghĩa địa âm u và ma quái. Nghi lễ cầu cơ xin số thường được tiến hành như sau. Đầu tiên, các bạn sẽ cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng như bàn cầu cơ với đầy đủ thông tin như đúng, sai, có, không, thần, thánh, ma, quỷ, thăng, một đồng xu, một bát hương và ba cây nhang. Sau đó, người tiến hành nghi lễ sẽ thắp hương, đặt đồng xu lên bàn cầu cơ. Mỗi người sẽ đặt một ngón tay lên đồng xu và đọc câu khấn. Tiếp đến, người làm lễ phải hỏi ngay linh hồn là ai. Nếu đồng xu di chuyển đến chữ quỷ thì phải lập tức nói thăng và di chuyển đến chữ thăng. Nhiều người tin rằng để có thể thực hiện cầu cơ xin số một cách hiệu quả thì nên tiến hành sau 22 giờ, thực hiện ở khu nghĩa địa hoặc nơi có nhiều vong linh và không nên làm một mình. Đặc biệt khi kết thúc, phải di chuyển đồng xu đến chữ goodbye, tương đương với chữ thăng trong cách cầu cơ của người Việt. Vào thế kỷ 19, một chủ nghĩa mới đã xuất hiện và được gọi là thuyết tâm linh. Đây là giáo phái khá tự do, ít có những quy tắc và thường tổ chức các buổi trò chuyện với người chết bên lò sưởi. Chủ nghĩa tâm linh đã thu hút một số nhà tư tưởng vĩ đại thời đó, bao gồm nhà sinh vật học người Anh Alfred Russel Wallace và tác giả truyện trinh thám Arthur Conan Doyle. Thậm chí, Conan Doyle đã dành những năm cuối đời để quảng bá cho chủ nghĩa tâm linh trong các mẩu truyện về Sherlock Holmes của mình. Một trong những niềm tin cốt lõi của thuyết tâm linh là linh hồn người đã khuất rất muốn được giao tiếp với người sống. Các công cụ hỗ trợ như bảng cầu cơ đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cuộc đối thoại giữa người sống và linh hồn tại các buổi trò chuyện tâm linh, hay còn gọi là các buổi lên đồng. Theo truyền thuyết nổi tiếng, ngay cả Mary Todd Lincoln, phu nhân của Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, người không xác định theo thuyết tâm linh, nhưng bà được cho là đã tổ chức các buổi lên đồng tại Nhà Trắng nhằm cố gắng liên lạc với đứa con trai đã chết vì bệnh thương hàn ở tuổi 11. Theo nhà sưu tập và sử học OER Robert Mutch, thì việc giao tiếp với người chết là điều bình thường. Nó không được gọi là kỳ quái.
Nói chuyện với người chết vào những năm 1980 là chuyện hết sức bình thường. Bạn bước vào nhà ai đó và thấy cả gia đình họ đang chơi Ouija. Bạn thậm chí còn nghĩ, được thôi, mình sẽ vào chơi cùng và hỏi một câu gì đó.
Tuy nhiên, do ngày nay người ta đã có suy nghĩ khác về thế giới bên kia và không còn hứng thú nói chuyện với người thân đã khuất, nên khi nhắc đến bảng cầu cơ, hầu hết mọi người sẽ thắc mắc vì sao lại chơi một trò chơi có thể mở ra cánh cổng địa ngục. Tuy nhiên, các nhà khoa học không cho rằng Oya thật sự làm được điều đó.
Theo tiến sĩ Scott Ebeler trên tờ Psychology Today, có hai nguyên tắc cơ bản giúp bảng cầu cơ hoạt động. Đầu tiên, trò chơi bị ảnh hưởng bởi mức độ người chơi sẵn sàng đặt niềm tin vào những điều bất thường, những điều khó có thể xảy ra hoặc hiện tượng siêu nhiên. Người nào càng cởi mở với ý tưởng này, dễ tin vào những điều phi thường này, thì họ càng vô thức để điều đó nhìn như có vẻ đã xảy ra. Một khi vô thức chấp nhận và cho phép, thì trong chúng ta sẽ tồn tại một thứ gọi là hiệu ứng vận động ý thức. Theo Vox, hiệu ứng này cho phép cơ thể di chuyển theo ý chí vô thức của bạn. Thông thường, khi chúng ta nhận thức, những hành động của chúng ta thực hiện đều có chủ ý cả. Nếu tôi muốn cầm cây bút chì này lên, thì tôi sẽ cử động tay của mình. Tuy nhiên trong lúc đó, bộ não vẫn suy nghĩ và giao tiếp với phần còn lại của cơ thể, ngay cả khi chúng ta không ý thức được điều đó. Một ví dụ dễ hiểu hơn, đó là khi một người trở nên căng thẳng hoặc tức giận. Họ có thể nắm tay thành nắm đấm mà bản thân không hề nhận ra, bởi vì tiềm thức của họ đang gửi tín hiệu đến cơ thể và cách phản ứng trước sự việc. Tương tự, ý chí củng cố niềm tin vào bảng Oya và mong muốn điều gì đó xảy ra một cách vô thức sẽ ảnh hưởng đến cách một người tương tác với bàn di chuyển trên bảng cầu cơ. Não của bạn có thể vô thức tạo ra hình ảnh khi bạn đặt câu hỏi. Cơ thể bạn sẽ phản ứng với bộ não mà không cần bạn ra lệnh một cách có ý thức. Bộ não sẽ điều khiển các cơ ở bàn tay và cánh tay của bạn di chuyển con trỏ đến những câu trả lời mà bạn, một lần nữa, một cách vô thức, muốn nhận được. Trong nhiều năm, nghiên cứu đã xác định rằng hiệu ứng vận động ý thức có mối liên hệ chặt chẽ với nhận thức tiềm thức và hiệu ứng đạt mức tối đa khi đối tượng tin rằng mình không kiểm soát được chuyển động của bản thân. Nghĩa là bạn nghĩ mình càng có ít quyền kiểm soát thì tiềm thức của bạn thực sự sẽ càng phát huy nhiều quyền kiểm soát hơn. Hiệu ứng này cũng có thể khiến bảng cầu cơ trở thành một công cụ hữu hiệu giúp bạn khai thác tiềm thức của mình. Trong một nghiên cứu được công bố vào năm 2012, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc sử dụng bảng Oya cho phép các đối tượng nhớ lại thông tin thực tế với độ chính xác cao hơn so với khi họ không sử dụng bảng. Những người tham gia được hướng dẫn trả lời một loạt các câu hỏi có và không. Sau đó sẽ có người đánh giá xem họ có tự tin vào câu trả lời của mình hay không, hay chỉ đơn thuần là đoán mò. Tiếp đến, những người tham gia thử nghiệm sẽ trả lời một loạt những câu hỏi khác nhưng phải sử dụng bảng Oya và trải qua một lần đánh giá về mức độ chắc chắn của câu trả lời. Trong trường hợp người tham gia nghĩ rằng họ không biết chính xác câu trả lời, thì ngạc nhiên thay, họ lại có thể đưa ra đáp án đúng hơn khi sử dụng bảng Oya thay vì tin vào phán đoán của chính bản thân mình. Điểm hấp dẫn của hiệu ứng vận động ý thức là ở chỗ bạn thực sự có thể đang giao tiếp với thứ gì đó mà thông thường bạn không thể tiếp cận. Và câu trả lời, đó có thể là tiềm thức của chính bạn. Điều này cho phép chúng ta trải nghiệm giống như đang giao tiếp với một thứ gì đó huyền bí, trừu tượng. Trước đó, để làm sáng tỏ cách vận hành của trò cầu cơ, các nhà khoa học ở Toronto, Ontario đã thực hiện thí nghiệm Philip vào năm 1972 để xác định xem liệu các đối tượng có thể giao tiếp với những hồn ma hư cấu thông qua sự mong đợi của ý chí con người hay không. Thí nghiệm được thực hiện bởi một hiệp hội nghiên cứu cận tâm lý học ở Toronto do nhà di truyền học tiến sĩ A.R. George Owen làm chủ nhiệm và được giám sát bởi nhà tâm lý học kiêm tiến sĩ Joe Witten. Mục tiêu của họ là tạo ra một nhân vật hư cấu và sau đó cố gắng giao tiếp với nhân vật đó thông qua các buổi gọi hồn. Nhân vật giả tưởng được đặt tên là Philip Alesford. Tiểu sử hư cấu của nhân vật Philip có một phần trùng khớp với các sự kiện và địa điểm thực tế, nhưng đồng thời cũng tạo ra phần còn lại
với nhiều mâu thuẫn và sai sót. Philip Alresford sinh năm 1624 tại Anh, gia nhập quân ngũ từ rất sớm và được phong tước hiệp sĩ năm 16 tuổi. Anh ta tham gia vào nội chiến Anh và trở thành bạn thân của vua Charles đệ nhị, làm việc cho vua Charles với tư cách là một điệp viên. Philip có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một người phụ nữ. Sau đó, ông đã yêu một cô gái người Romani, người bị buộc tội là phù thủy và bị thiếu sống. Tuyệt vọng, Philip đã tự sát vào năm 1654, ở tuổi 30. Cả nhóm nghiên cứu đã ngồi quanh một chiếc bàn. Với những lần lên đồng đầu tiên, không có bất cứ dấu hiệu liên lạc nào, không có sự giao tiếp hay hiện tượng siêu nhân nào xảy ra. Sau đó, tiến sĩ Owen đã thay đổi các điều kiện thử nghiệm bằng cách giảm độ sáng của đèn cũng như bầu không khí xung quanh để giống nhất với một buổi lên đồng truyền thống.
Philip, bạn có ở đó không, Philip?
Từ lúc này, những người tham gia bắt đầu cảm thấy có sự hiện diện của một thế lực kỳ lạ. Bàn bắt đầu rung lên, gió bắt đầu thổi, tiếng vang không giải thích được. Và âm thanh lẩm bẩm khớp với câu trả lời cho các câu hỏi về cuộc đời của Philip. Có lúc chiếc bàn đã nghiêng bằng một chân, có lúc chiếc bàn đã di chuyển khắp phòng mà không có sự can thiệp nào của con người. Mặc dù có các tài liệu về lời khai của nhân chứng, âm thanh, video ghi lại các hiện tượng huyền bí, nhân vật Philip chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện trước những người tham gia. Sau đó, một số thí nghiệm khác cũng mô phỏng lại ý tưởng này. Tiêu biểu là thí nghiệm với các nhân vật hư cấu tên là Lilith hay Humphrey. Dù thế, kết quả của những ý tưởng này đều bị xem là không có cơ sở kết luận vì thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Về cơ bản, các nhà phê bình đã chỉ ra thiên kiến xác nhận của một số người tham gia thí nghiệm, điều khiến họ vô thức đi tìm thông tin để chứng minh mình đúng. Nói một cách dễ hiểu hơn, do những người tham gia thí nghiệm luôn tâm niệm rằng chắc chắn Philip có thật, rằng Philip sẽ tạo ra hiện tượng kỳ lạ nào đó. Vậy nên, trong vô thức, họ đã tạo ra các hiện tượng này để củng cố niềm tin của mình về sự tồn tại của Philip, mà chính họ cũng không cảm nhận được nỗ lực của bản thân để tạo ra những hiện tượng đó. Cuối cùng, điều này đã dẫn đến hiệu ứng vận động ý thức, hiện tượng được sử dụng để giải thích hoạt động của các bảng cầu cơ mà ở đó cơ thể con người thực hiện các chuyển động tiềm thức, không tự chủ, giống như bị thôi miên. Bảng Oya không được giới khoa học công nhận là một hiện tượng siêu nhiên hay giáo phái kỳ bí nào cần làm rõ, mà nó chỉ là một trò chơi cờ bàn bình thường. Có thể những người từng nghe qua hay thậm chí là từng trải nghiệm sẽ có cái nhìn riêng về nó. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ điều gì khiến hoạt động này được không ít người tin vào? Podcast giải mã tuần này xin được phép kết thúc tại đây và để ngỏ câu trả lời cho các bạn. Hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.